Mình thử quay lại hỏi mình có bao giờ cái già, tức là cái lòng của mình, cái lòng ham muốn của mình, những cái dục vọng của mình, những cái nhu cầu của mình nó thỏa mãn giữa cái không gian này không? Chắc chắn là không. Thì cái đó Phật dạy cái đó là khổ. À, do cái lòng tham quá độ là khổ. Thì bây giờ chúng ta tu làm thế nào đó để điều chỉnh được cái tham đó, điều chỉnh được cái sân đó, điều chỉnh được cái si đó, thì chúng ta đã chứng ngộ được phần nào cái giáo lý Phật mà trong cái đời sống của mình. Mà để có được cái đó thì chúng ta phải có một cái tuệ giác. Mà tuệ giác đó, quý Phật tử thấy rằng cái tuệ giác đó không phải Đức Phật trao truyền cho mình, không phải ông bà cha mẹ mình trao truyền cho mình, mà thực chất cái tuệ giác đó nó hiện hiện và nó có sẵn trong mỗi con người của chúng ta. À, nhưng mà Phật dạy do vô minh, do phiền não, do si mê, do tham lam, do giận hờn, do đủ thứ, cho nên chúng ta bị che mất cái tuệ giác đó, mà người ta thường gọi đó là cái Phật tánh. À, Phật tánh thì luôn luôn nó sáng. Khi mà tuệ giác có rồi, Phật tánh mình sáng rồi, thì tất cả mọi cái hành động, mọi cái biểu hiện, mọi cái việc làm của mình trong cái cuộc đời này, chắc chắn lúc nào mình cũng làm trong chánh niệm, mình sống trong chánh niệm, mình hành động trong chánh niệm. Thì quý Phật tử phải nhớ một điều rằng, ngay khi đó mà lỡ như mình có trúng gió, hoặc là mình cái xả bỏ cái báo thân này, thì mình cũng sẽ sanh về cái cảnh giới an lạc và cảnh giới giải thoát. Phật dạy chúng ta tu là mình phải ý thức được từng cái động niệm của mình, từng cái hành động dù nhỏ nhất. Tại sao khi ăn mình phải bưng bát cơm ăn, mình phải đọc tam đề ngũ quán, và ăn là phải ăn trong chánh niệm, là phải biết mình đang ăn. Có nhiều người nói rằng trời ơi, tại sao phải làm những cái chuyện rất là vô duyên, ăn thì mình ăn đại, tại sao phải biết mình đang ăn, đi thì cứ đi, tại sao mình phải ý thức mình đang đi. Nhưng mà thật ra quý Phật tử thấy điều đó có vô duyên không? Không, rất là có duyên, phải không? Bởi vì quý Phật tử biết á, chúng ta sanh tử luân hồi, chúng ta đọa lạc trong trầm luân, mà chúng ta làm thân người, rồi do mỗi người có mỗi cái hoàn cảnh, mỗi cái cuộc sống nó khác nhau, là quý Phật tử biết cái đó là do gì? Do nghiệp, phải không? Nghiệp dẫn dắt mình luân hồi trong lục đạo, trong sanh tử. Thì những cái hành động của mình hàng ngày là cái đó là cái gì? Nếu một hành động mà được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ trở thành một thói quen. Thói quen đó gọi là nghiệp thôi chứ gì, phải không? Nghiệp là một hành động, thói quen, và lặp đi lặp lại nó tạo thành nghiệp. Thì Đức Phật dạy chúng ta ý thức trong mỗi cái cử chỉ đồng niệm là để làm gì? Để giúp chúng ta làm chủ những cái nghiệp nhỏ nhất, phải không? Khi mình làm chủ được những cái nghiệp nhỏ rồi, thì mình sẽ làm chủ được cái nghiệp sanh tử luân hồi trong lục đạo. Và mình muốn mình vãng sanh, hay mình muốn về sanh về cái thế giới tịnh độ, hoặc sanh về cái thế giới của tịnh lưu ly, của Đông Phương, của Đức Phật Dược Sư, hoặc sanh về thế giới trung ương của Bảo Tướng Phật, ví dụ vậy. Thì cái đó là tự mình quyết định. Và khi đó chúng ta làm chủ được cái nghiệp của mình rồi, tức là cái nghiệp sanh tử luân hồi. Nhưng mà để làm chủ được cái nghiệp lớn thì hiện tại chúng ta phải làm chủ được cái nghiệp nhỏ nhất, là bằng mọi cử chỉ, mọi hành động, mọi cái biểu hiện của mình phải ý thức và mình biết rằng mình đang làm cái việc đó. Nhưng mà nếu mình ý thức mà chánh niệm như vậy thì chắc chắn rằng quý Phật tử không có hành động sai. Đó là điều chắc chắn. Bởi vì khi một người nào đó họ dùng những cái lời thô thiển, những cái lời mất lịch sự, hoặc những cái lời khiếm nhã để họ đối xử với mình, mình là Phật tử, mình sống trong chánh niệm, nếu lúc đó mà mình có một cái phản ứng liền, ông bà mình nói là nóng mất ngon, giận mất khôn, nhưng mà mình phản ứng liền thì rõ ràng cái phản ứng của mình trước hết là làm tổn thương mình, và thứ đến là mình sẽ gây đau khổ cho người. Nhưng mà với một người tu tập, với một người đệ tử Phật và học hỏi giáo lý Phật, ngay khi đó mình mới suy nghĩ rằng người này sở dĩ nói những cái lời thô thiển như vậy, nói những cái lời khiếm nhã như vậy, dùng những cái lời bất lịch sự như vậy, là trong tâm người này đã bất an, và họ đang tham, đang sân, hoặc là đang si. Cho nên họ mới có ra những cái lời nói biểu hiện ra bên ngoài như vậy. Và khi mà nghĩ được như vậy rồi thì mình nói mình lúc này không nên là phản ứng liền. Nếu mình phản ứng liền làm cho mình đau khổ và không làm cho họ sẽ đau khổ. Và như vậy là khi mà mình phản ứng, mình tự làm tổn thương mình và mình nói ra những cái lời cũng khiếm nhã để cho hạ cái cơn giận của mình, thì ngay cái đó mình cũng đã tạo một cái nhân bất thiện rồi. Mà cái nhân đó thì chắc chắn mình sẽ chịu những cái quả trong cái tương lai. Cho nên là quý Phật tử thấy rằng có những người nói rằng rất là oan, ở đời này con tu hành rất là đàng hoàng và con rất là đệ tử rất là thuần thành và con không bao giờ làm những cái hành động trái ý, nhưng mà tự nhiên sao có nhiều người họ đối xử với con rất là tệ và họ rất là khiếm nhã với mình. Thật ra mình thấy oan chứ thật ra nó không có oan. Tại vì sao? Tại vì có thể hiện tại mình không tạo những cái nghiệp đó, nhưng mà trong đời quá khứ mình đã tạo cái nghiệp đó. Và bây giờ nếu là tu tập rồi, mình hoan hỷ đón nhận cái nghiệp đó và không tạo thêm một cái nhân khác nữa, tức là mình đã chặn được cái nhân mà sau này mình phải chịu những cái quả đau khổ. Thì ngay khi đó mình ý thức được, mình nói ồ đây là cái nghiệp quá khứ của mình phải trả. Và trả với một cách hoan hỷ đón nhận thì cái nghiệp đó nó sẽ tiêu hoặc là nó sẽ giảm bớt. Còn nếu mà bây giờ người ta nói mình 10 tiếng, mình cũng nói lại 10 tiếng hoặc 12 tiếng cho hơn họ, thì rõ ràng mình với họ đâu có khác cái gì, phải không? Cái giao tục ngữ Việt Nam mình nói là đó, một người nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa thì cũng như nhau, phải không? Mình tu rồi mà mình có những cái phản ứng như vậy thì rõ ràng giữa mình với họ nó không có cái gì khác hết. Thì như vậy rõ ràng là cái tu tập của mình, cái đi chùa tụng kinh niệm Phật cúng dường bố thí của mình nó rất là uổng. Tất cả những cái việc làm của mình là để trợ duyên trên con đường giác ngộ giải thoát. Quý vị bố thí để làm cái gì? Đâu phải mình bố thí để mình cầu phước, phải không? Hiển nhiên là nó có, nhưng mà mình phải cầu phước. Mình bố thí là để tập đoạn trừ cái tâm tham của mình. Nhưng mà khi đụng chuyện mình vẫn tham, vẫn sân, vẫn si thì rất là uổng. Cho nên là khi học giáo lý Phật, mình phải ý thức được rằng làm thế nào, quý Phật tử biết làm thế nào mà mình biến cái giáo lý Phật nó hiển hiện và nó biểu hiện ra ngay trong cái đời sống của mình, thì cái đó mới là chân chính đệ tử Phật. Chứ không phải quy y chỉ cần mình có cái pháp danh là automatic mình trở thành đệ tử Phật. Đệ tử Phật như vậy chỉ là danh nghĩa thôi. Quý Phật tử ngồi niệm Phật, nhưng mình niệm Phật, miệng mình niệm Phật, nhưng mà đầu mình nghĩ tới một cái thế giới xa xôi nào đó, hoặc nghĩ tới một cái chỗ nào đó, thì rõ ràng thân mình ở đây mà tâm mình ở chỗ kia. Thì cái đó rõ ràng niệm Phật như vậy rất là uổng. Tức là lúc đó mình chỉ có được một cái duy nhất là đọc danh hiệu Phật thôi, chứ không phải niệm Phật. Quý Phật tử biết chữ niệm trong cái chữ nho là trên là chữ kim, dưới là chữ tâm. Tức là lôi cái tâm mình về sống với thực tại, cái nó gọi là niệm. Tức là nhớ nghĩ. Cho nên quý Phật tử biết các chư tổ dạy mình niệm Phật á, là miệng niệm, tai nghe mà tâm phải nhớ tưởng. Tức là miệng mình niệm, tai mình nghe cái tiếng đó mà tâm mình phải nhớ tưởng đến cái hình ảnh của Đức Phật và nhớ tưởng đến công hạnh của Ngài. Ví dụ khi niệm Phật Di Đà, mình quán tưởng Ngài có vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, thì đó mới là chân chánh niệm Phật. Còn không là mình niệm hết sau này tới sau kia, nó không có ý nghĩa chết. Quý Phật tử đừng có niệm Phật mà đếm sau và mình có một cái sự so sánh. Cái đó là để mình làm, để mình được cái thành tích thôi. Cho nên cái đó nó cũng đem lại cái quả. Đại sư Hám Sơn dạy là niệm Phật dễ dàng, khó hết lòng, miệng tâm bất nhất luống uổng công, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, cho dù rách cổ thì cũng bằng không. Miệng mình niệm Di Đà mà tâm mình tán loạn thì nó không có lời lạc gì cả. Tôi kể với Phật tử nghe câu chuyện ngày xưa, Hòa Thượng Thiện Siêu ở ngoài Huế, tức là chùa Từ Đàm. Trong bữa nay Phật tử nào có biết chùa Từ Đàm không? Chùa Từ Đàm là một ngôi chùa rất là nổi tiếng, có một cái bài bản nhạc về Từ Đàm quê hương tôi nè. Thưa thượng kể câu chuyện như thế này. Có một cái cô Phật tử đó cũng lớn tuổi rồi, cô năm nay cũng năm đó cũng 60-70 tuổi rồi, thì cô cũng mới đi chùa, thấy hàng xóm người ta hàng tháng rằm mùng 1 xách giỏ đi chùa, cô cũng tập đi chùa. thấy người ta tu cô cũng tu, bắt chước tu, gọi là tu theo phong trào đó. Thấy người ta có đem chuông mỏ về tụng kinh, cô cũng sắm một bộ chuông mỏ cho ngon lành, về cũng thiết bằng Phật cũng tụng kinh. Thì một hôm cô ngồi cô đọc kinh cô niệm Phật, thì đứa cháu ngoại của cô nó đi đâu nó về, tối thì nó về nó gõ cửa. Mà khi nó gõ cửa, cái tự biết khi nó gõ cốc cốc á, thì cô đang đánh mỏ của tụng kinh, mà nghe tiếng gõ của nó là tiếng mỏ cô phải đánh lớn hơn cái tiếng cửa gõ, bởi vì nó ác cái tiếng đó. Thì nó nghe như vậy, nó sợ bà ngoại nó nghe, nó còn gõ lớn nữa. Thì khi nó gõ càng lớn thì tiếng mỏ của cô càng lớn. Thì ngoài nên thì cháu thì gõ cửa lớn, trong đây bà ngoại thì ráng đánh cái mỏ để nó ác cái tiếng gõ đó. Một hồi rồi cô chịu không có nổi nữa, cái tự biết cô tới cô dỡ cái cửa ra là chuông với mỏ bay dèo dèo luôn. Cô lấy chuông mỏ cô sáng luôn, cô nói cô đang tu mà quỷ tới phá nhà chay, phải không? Tức là phá cổ, đang tụng cái niệm Phật mà tại sao gõ cửa. Thì cô này cũng là sinh viên của đại học mà, cô cũng có học, cô kêu cháu á, cô mới nói nè, cô ngoài cô nói rất là nhã nhặn, cô nói dạ thưa bà ngoại, con mới kêu bà ngoại có mấy tiếng à, mà chuông mỏ nó bay dèo dèo như vậy, còn bà ngoại ngồi á, kêu Phật từ sáng tới giờ, tội rồi, Đức Phật ngồi trên nó cũng đâu có yên, phải không? Quý Phật tử mình niệm Phật tụng kinh để làm gì? Để gàn lọc cái tâm tư, tụng kinh giả, niệm Phật giả là để minh Phật chí lý, phải không? Hiểu được nghĩa lý của Phật để áp dụng trong cái đời sống của mình. Lúc đó đứng dậy mở cửa và mời để cho cháu mình vô rồi tiếp tục tụng kinh, cái này nó tốt hơn, phải không? Với một cái tâm hoan hỷ. Quý Phật tử nên nhớ rằng mình tu, nhưng mà mình có quyền tu, những người thân mình có quyền không tu. Chứ không phải là mình tu rồi mình bắt họ cũng phải tu theo. Họ không tu rồi bắt đầu mình nghĩ rằng họ phá mình, họ dùng những chướng ngại để họ gây cản trở cho mình. Như vậy là mình chưa có hiểu gì giáo lý Phật hết, và mình chưa có áp dụng được cái lời dạy của Đức Phật trong cái đời sống. Cho nên Đức Phật dạy á, quý Phật tử thấy Phật dạy những cái gì mà Đức Phật dạy á, là nó hiển hiện trong cái đời sống của mình, chứ nó không đi ngoài. Bây giờ quý Phật tử phát tâm độ chúng sanh, phải không? Mình tu là phải có bồ đề tâm. Quý Phật tử phải có bồ đề tâm. Bồ đề tâm là gì? Là tâm thượng cầu Phật đạo và tâm hạ hóa chúng sanh. Tức là cầu thành Phật để độ chúng sanh, chứ không phải là độ chúng sanh để thành Phật nha. Quý Phật tử phải nhớ, độ chúng sanh để thành Phật là rõ ràng mục đích của mình là thành Phật. Chứ mình cũng chẳng thương gì chúng sanh này hết á. Nhưng mà vì để được thành Phật cho nên phải ráng độ chúng sanh. Cái này nó khổ lắm, phải không? Cho nên là phát nguyện của Đức Phật á, tâm Bồ Đề là cầu thành Phật để độ chúng sanh, chứ không phải là độ chúng sanh là để thành Phật. Mà khi mà có cái Bồ Đề tâm rồi á, thì tâm thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh rồi á, thì mình mới nghĩ rằng để độ cho vô lượng chúng sanh ngoài đời, trước hết tập độ những chúng sanh ở gần mình trước đi, phải không? Chồng mình này, con mình này, vợ mình này, em mình này, cháu mình này, dâu mình này, độ những chúng sanh này trước. Dù gì đi nữa thì chúng sanh này với mình nó cũng có ơn có nghĩa trong đó. Và độ được những chúng sanh này rồi thì mình ra mình độ những chúng sanh khác á, là cái nó rất là hợp lý. Bởi vì đó, những chúng sanh bên ngoài nó không có bà con hồng dòng họ chứ với mình hết á, mà mình nói mình thương họ là mình thương cái gì, phải không? Bây giờ chúng sanh này ơn nghĩa với mình mà tại sao mình không thương, mà mình đi thương chúng sanh bên ngoài mà mình thương rất là tha thiết. Thật ra cái thương này là nó có dụng ý. Còn cái thương mà thương những cái người gần mình này, mình tập mình thương đi, rồi sau đó là mình sẽ thương những chúng sanh bên ngoài một cách vô điều kiện. Thì Đức Phật là như vậy. Mình phải học Phật, tức là Phật có cái lòng từ bi như vậy. Thì khi như vậy rồi, quý Phật tử tụng kinh á, quý Phật tử nhớ, mỗi lần tụng kinh đầu tiên là mình tụng Đại Bi, không? Mà hết cuối kinh là mình tụng Bát Nhã. Đại Bi là quý Phật tử thấy cái gì? Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, không? Nam mô là quy mạng lễ bái quy y kính lễ. Quy mạng là đem thân mạng này mà nương tựa vào Đức Phật và y theo lời giáo pháp của Ngài để tu tập và để học hỏi. Thì Hội Thượng Phật Bồ Tát là xin nhập vào. Đại Bi là cái lòng bi lớn của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Nhưng mà mình không có lòng từ bi một chút xíu nào hết, mình không có cái lòng từ bi đó, thì làm sao mình nhập vào cái Đại Bi Hội Thượng của chư Phật và Bồ Tát được? Cho nên mình phải có thì mình mới xin nhập vào cái đại bi hội tượng của chư Phật và Bồ Tát trước. Mà khi có được cái lòng đại bi đó rồi, mình mới phát nguyện. Quý Phật tử thấy ngay cả kinh Phật mình đọc, mình thấy rằng cái ý nghĩa của diệu dụng của nó rất là cao ở chỗ. Rồi hồi nó phát nguyện, con phát nguyện rằng con có ngàn tay ngàn mắt, phải không? Chứ không phải là ngàn tay ngàn lỗ tai, phải không? Bởi vì ngộ lỗ tai mà nghe là quý Phật tử biết, ông bà mình nói tam sao thất bổn mà nghe ra rồi bắt đầu mình nói lại là bắt đầu có vấn đề. Rồi người đó nghe mà nói lại cho người khác nữa là cái vấn đề nó càng trầm trọng hơn. Thường thì quý Phật tử biết ở phương Tây thì ít. Người phương Tây thì ta rất là mình không biết thì cái người bản xứ như thế nào, những cái có thể là cái ngôn ngữ hoặc mình không có gần gũi nhiều với họ mình không biết. Nhưng mà mình thấy rằng cái chuyện mà nhiều chuyện hoặc là tam sao thất bổn đối với họ mình không hiểu là cái mức độ như thế nào. Nhưng mà quý Phật tử biết người châu Á, người Việt Nam mình nó rất là nhiều. Quý Phật tử thấy thường á, đầu làng thì chết một con vịt, phải không? Mà giữa làng thì ba con, cuối làng thì nó phải năm con. Thì câu chuyện nó mới hấp dẫn, phải không? Chứ còn bây giờ là tôi trẻ quý Phật tử chết một con, quý Phật tử kể người khác chết con buồn lắm, phải ba con. Rồi cuối làng là phải năm con. Tức là luôn luôn mình phải thêm những cái đó. Mà cái đó là cái gì? Tạo cái phiền não, phải không? Câu chuyện quý Phật mới biết là có nhiều người á, trong cái chuyện mà hài người ta kể, có nhiều câu chuyện rất là mình nghe rất là vô lý, mà người ta nói rằng ví dụ như là một câu chuyện rất là thật. Thật là sao thật? Tại vì cái bà Năm bán bún bò là nói với bà Ba bán bánh bèo, bà Ba bán bánh bèo nói với bà Tám bán phở, rồi bà Tám bán phở nói với bà Tư là bán bún mắm, rồi bà Tư bán bún mắm nói với tôi. Cho nên chuyện đó rất là thật. Mà chuyện đó làm sao mà thật? Tức là nó qua những cái con người, mà những cái người này phải tự biết á, gọi là mấy người này gọi là miền Bắc gọi là ngồi lê đôi vách, phải không cô? Dạ, rất là nhiều chuyện. Nhưng mà những cái đó là cái gì? Tạo những cái phiền não, tạo những cái đau khổ. Mà những cái phiền não đau khổ này mình thấy tuy nó đơn giản, nhưng mà để đoạn trừ được nó cũng phải dễ. Quý Phật tử thấy không phải dễ. Thường thì mình ngồi, mình nghe pháp, mình tụng kinh, mình thấy mình đau chân, mình mỏi mắt, mình thấy mình mệt mỏi. Nhưng mà ngồi nói những cái chuyện đó, quý Phật tử thấy không? Mình nói cả ngày có thể không mệt. Thì đó là sự thật, cả ngày không mệt. Và mình nói rất là thích thú. Thì đó bởi vì sao? Cái đó là thuận dòng sanh tử mà. Còn mình tu, mình học giáo pháp Phật, mình nghe kinh kệ, cái nó ngược dòng sanh tử. Mà ngược là nó phải khó, phải không? Chèo thuyền ngược nước bao giờ nó cũng khó hết. Còn cái thuần nó dễ lắm. Cho nên là Phật dạy bây giờ mình tu là mình phải đi ngược lại cái dòng sanh tử đó. Bằng cách là cắt đứt những cái phiền não. Đó thì cái tâm mình nó mới sáng được. Cái tâm mình nó mới an lạc, nó mới tự tại được. Thường là có nhiều Phật tử nói con á, con tu chẳng, sợ gì con muốn tu là vì con muốn chấm dứt các cái vọng tưởng. Nhưng mà khi hết cái vọng tưởng rồi là quý Phật tử đi tìm, thấy của người mình là mất thăng bằng liền. Bởi vì mình sống là nhờ vọng tưởng, phải không? Có nhiều bà nói trời ơi, ở nhà mấy đứa con á, nhiều khi ngủ chung với nó, mấy đứa con nít á, trời trời, mền chiếu nhiều khi nó có tiểu tiện cho nó rất là hôi. Vô chùa ngủ vài ngày thôi, bây giờ nhớ những cái mùi đó, lại muốn về nhà. Tức là mình luôn luôn đi tìm vọng tưởng, nhưng mà mình muốn chấm dứt vọng tưởng. Đó là cái mâu thuẫn nội tại ở trong người mình. Nhưng mà mình không có thấy. Mình nghĩ rằng khi mà mất, không còn cái gì hết, không còn cái gì để suy nghĩ, không còn cái gì để lo lắng, bắt đầu mình thấy mình y như là con người mình bị mất một cái gì đó, mất thăng bằng, hoặc là mất một cái gì đó mà rất là lớn lao, bắt đầu mình phải tìm. Mình nghĩ rằng như vậy là rất là nó. Nhưng mà thật ra trên con đường tu tập là mình muốn loại trừ nó. Nhưng mà thật ra khi mà không có nó là bắt đầu mình đi kiếm nó. Cho nên là đó là những cái mà mình thấy rằng nếu nói ra thì ai cũng biết, phải không? Mà không nói thì không có ai biết. Cho nên mình thấy rằng khi tu tập là cái gì? Đơn giản thôi. Trong hàng ngày, trong cái cuộc sống của mình, nếu có nhiều cái gì đó mà gây lại bất an, gây lại khổ đau cho mình, ngay khi đó là mình bắt đầu quán chiếu cái lời dạy của Đức Phật. Và làm thế nào áp dụng cái lời dạy của Đức Phật ngay để đối trị lại với những sự việc nó xảy ra trong cuộc đời đó, thì cái đó là cái mình tu tập. Chứ còn giáo lý Phật bây giờ mỗi người chọn một pháp môn tới 84.000 pháp môn, mỗi người tự chọn cho mình một pháp môn, miễn rằng cái đó phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình, phù hợp với cuộc sống của mình, phù hợp với cái đồng lương của mình, phù hợp với cái thời gian của mình, cái mà đem lại cái an lạc cho mình và đem lại an lạc cho những người thân trong gia đình mình hoặc là những người xung quanh mình. Cái giáo lý đó là đúng, chứ không bắt buộc là chị phải làm theo follow cái của anh này, rồi anh này cũng phải follow cái chị kia. Cái nó không phải như vậy. Cho nên giáo lý Phật nó có một sự uyển chuyển ở trong đó, mà từ chúng ta phải biết linh động, và từ chúng ta thấy rằng cái đó đối với mình an lạc, nhưng mà đưa cho người khác chưa chắc họ an lạc. Cho nên là mình phải tự chọn cho mình một cái pháp môn, và tự chọn cho mình một cái lối đi, và tự chọn cho mình một cái phương pháp để chúng ta thực tập. Đối với những người mà ngồi đâu mà ngủ đó, Phật đâu có cho tu thiền. Tại vì mấy người đi bị bệnh hôn trầm, ngồi là họ ngủ. Phật nói con phải đứng dậy con đi. Đi cũng thiền vậy. Con đi con theo dõi cái bước chân, và con biết rằng con đang đi trên cái mặt đất này, và con đang bước những cái bước chân rất là màu nhiệm, và con đang hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người trên thế giới này, là họ không có đủ hai bàn chân để họ đi bởi vì họ bị tật. Thì con thấy được cái hạnh phúc đó, mà trong lúc con đi với cái chánh niệm như vậy, con cũng là thiền. Còn đối với những người mà ngồi không yên, tức là tâm lúc nào cũng dao động, đi tới đi lui đứng không yên, Phật dạy con nên ngồi để kềm chế, để cân bằng lại cái cuộc sống của cái người này, thì người đó ngồi là thiền. Cho nên là quý Phật tử biết bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi ăn mặc ngủ đối với đạo Phật đều là thiền hết. Nhưng mà có một điều chúng ta phải tâm niệm rằng, nếu để giúp người khác tu tập, để muốn chuyển hóa được người khác và để làm cho người khác có một cái sự thay đổi thật sự, thì quý Phật tử biết đối với Đức Phật á, quý Phật tử đọc kinh á, Phật á, là từ thuyết rất là ít. Phật bao giờ mà kêu Phật tử tới ngồi rồi ngài tổ chức một pháp đàm để ngài giảng pháp rất ít. Quý Phật tử này trường hàm tùng tịnh cố khởi, thí dụ nhân duyên và tự thuyết bổn sanh bổn sự vị tàng hữu. Quý Phật tử biết là nhân duyên thì nhiều, nhưng mà thân giáo Đức Phật là nhiều hơn. Thường thì quý Phật tử biết Đức Phật sống bằng cái thân giáo, qua cái hình thức, qua cái cuộc sống của ngài, qua cái cách hành xử của ngài, và các đệ tử và các người ta noi gương theo ngài và người ta tu tập nhiều hơn là cái mà Đức Phật là tự thuyết. Cho nên là quý Phật tử thấy cái thân giáo nó rất là quan trọng. Muốn người khác tu, trước hết mình phải tu, mà mình phải tu thật sự. Chứ còn nếu mà mình khuyên người khác tu mà thật ra mình không tu thì cái nó cũng không có lợi lạc gì cả. Tức là họ sẽ nhìn mình, họ nói rõ ràng bản thân thầy không có thực hành giáo lý Phật, mà tại sao thầy nói người ta thực hành, đụng chuyện thầy cũng nổi sân, đụng chuyện thầy cũng si, ví dụ vậy. Thì rõ ràng cái lời nói của mình nó không có giá trị, và rõ ràng không đem lại, không đánh động được tâm thức họ, và không giúp họ giải thoát giác ngộ gì hết. Tôi xin kể quý Phật tử nghe câu chuyện của một cái chú tiểu khoảng 10 tuổi và một sư phụ. Thì quý Phật tử biết chú tiểu này từ nhỏ thì xin sư phụ xuất gia. Thì khi vô ở chùa rồi thì mỗi ngày chú được học kinh buổi sáng là phải công phu, buổi trưa cúng ngọ, buổi chiều là công phu chiều, tối là tọa thiền và đi ngủ. Một ngày là tú già lục thời chú phải thực hành, bởi vì sống trong thuyền môn thì phải theo cái thanh quy của thuyền môn. Thì quý Phật tử biết chú rất là nhỏ, cái tuổi đời mà như mình nhỏ vậy thì mình cũng ham ăn ham ngủ, nhưng mà rõ ràng ở trong chùa thì ăn thì cũng không bao giờ đủ no, mà ngủ thì không bao giờ đủ giấc. Tuổi đó mà 3-4 giờ sáng là phải dậy thỉnh chuông xong rồi đợi thầy dậy là phải công phu, cho nên thường chú hay buồn ngủ, quý Phật tử biết. Thì một hôm đang mới ăn cơm trưa xong thì chú buồn ngủ quá, tự nhiên đang nằm trên cái phản nằm chơi vậy thì chú ngủ quên. Thì khi mà sư phụ tới á, thì sư phụ bắt đầu thấy như vậy mới nói rằng con, thầy dạy con tu á, mình là phải tinh tấn để phá các cái phiền não ác, còn mà giải đãi như vậy là dễ bị đọa lạc, cho nên trưa không được ngủ, phải học kinh hoặc là phải tọa thiền, con không có được ngủ. Thì chú nghe la như vậy thì chú cũng phải dậy. Nhưng mà con nít mà quý Phật tử, 2-3 ngày sau thì cũng chứng nặng tật đấy, cũng phải kiếm chỗ rồi cũng ngủ. Thì lần này á, thầy áp dụng một cái biện pháp cứng rắn hơn. Thật ra nếu bây giờ mà chú mà ngủ mà thầy mà bắt được là đuổi về, không có cho tu nữa. Thì chú rất là sợ, bởi vì cái tâm ban đầu chú rất là muốn xuất gia, muốn tu, và bây giờ đuổi, cho nên chú phải ráng mà rất là tội. Thì quý Phật tử biết một hôm thì thầy chú đi giảng pháp ở phương xa về, đi hành đạo về thì cũng rất là mệt. Bữa trưa cái ăn cơm xong rồi thì thầy mới ra ngoài cái võng, thầy nằm thầy đọc sách. Thì quý Phật tử biết ở nhà quê mà nằm ở cái võng treo ngang đó mà đọc sách, đẩy qua đẩy lại đó thì gió nó hiu hiu, ngủ hồi nào đâu có hay, phải không? Hồi xưa giờ thì mình ngủ, nhưng mà bây giờ đi về mệt quá là tình cờ ngủ. Thì chú thấy thầy ngủ, chú đi ngang đi lại mà thấy thầy không có rụt rịch, cũng thấy là chú thấy thầy ngủ rồi. Chú vô nhà, quý Phật tử biết không, rất là thông minh, bằng một cái áo dài, áo tràng xuyên như áo tràng như quý Phật tử ra, đứng dưới chân võng thầy chờ. Chờ đến lúc thầy dạy chú chắp tay, chú nói dạ Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy, thầy dạy con á là tu hành là phải tinh tấn để phá các cái phiền não ác, phải tinh tấn để độ các cái giải đãi, để vượt qua các cái giải đãi, không có được ngủ trưa. Mà con thấy thầy nằm từ 12 giờ, bây giờ là 5 giờ chiều rồi, 5 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình thầy ngày xưa giờ mình dạy đệ tử dạy, bây giờ nói sao, phải không? Thì thầy bắt đầu cũng suy nghĩ tìm cách để trớ chứ. Còn bây giờ mình nói mình ngủ rồi, mai nó ngủ sao dậy nó được. Thì xong rồi quý Phật tử biết không? Thầy mới nói, à không con, nãy giờ thầy không có ngủ. Nói thầy không ngủ cho thầy nhắm mắt gáy khò khò mà sao không ngủ. Nói không, thầy không ngủ con, thầy lên trên trời thầy đánh cờ với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Đánh cờ với Ngọc Hoàng Thượng Đế trên đó, chứ thầy đâu có ngủ. Thì chú, thầy nói không ngủ là mình cứ tin tưởng không ngủ thôi. Còn đánh cờ ngọc thì bắt đầu chú xá thầy xong rồi đi vô trong nhà, ăn uống xong xuôi rồi ngủ, sáng mai dậy, trưa mai thì công việc ở cũng đâu vào đấy. Trưa 12 giờ ăn cơm cúng ngọ xong rồi, quý vị tự biết không, chú bắt đầu ra cái võng đó, nằm đưa qua đưa lại, đánh một giấc mà không cần phải hỏi han gì ai đó, ngon lành nè, ngon lành. Tới chiều thức dậy, thầy cầm cái gậy ra, ông thầy cầm cái gậy đó đứng sẵn lên cái võng đó, chờ dậy là quất thôi chứ không có nói gì hết đó. Khi mà chú vừa tỉnh dậy thấy thầy đứng cái gậy, cái thầy mới nói là tại sao mà tôi đã dạy chú nhắc nhở bao nhiêu lần rồi không có được ngủ trưa mà chú cứ ngủ hoài. Chú mới nói dạ bạch thầy, con đâu có ngủ. Cho thầy nói không được ngủ mà nằm 4-5 tiếng đồng hồ trên cái võng ngáy khò khò luôn mà không ngủ là sao. Nói dạ không, con cũng lên trên trời á, con hỏi Ngọc Hoàng Thượng Đế, hôm qua sư phụ con có lên đây chơi cờ không? Rồi sư phụ mới hỏi, Ngọc Hoàng Thượng Đế trả lời sao con? Nói Ngọc Hoàng Thượng Đế trả lời đâu có thấy sư phụ con đâu. Cho nên quý Phật tử thấy không? Rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ là mình á, mình làm cái gì mình phải cẩn thận. Chứ còn nếu không á, cái đó là gậy ông đập lưng ông, phải không? Dạ, rất là nguy hiểm. Thì dạ, thưa quý Phật tử, hết giờ rồi. Đến giờ cô Minh Huệ. Cho nên là trước khi mà kết thúc cái buổi nói chuyện tối hôm nay, xin tặng quý Phật tử một bài thơ khuyến tu để quý Phật tử nghe để thực tập trong đời sống của mình. Bài khuyến tu của Thượng Tọa Minh Quang. Vội vội vàng vàng khổ nhọc cầu, mưa mưa nắng nắng mấy xuân thu, hôm hôm sớm sớm lo sinh kế, lãng lãng quên quên thấy bạc đầu, thì thị phi phi không kết liễu, phiền phiền não não nhận bi ưu, rành rành rõ rõ con đường đạo, vững vững vàng vàng cố gắng tu. Chứ đừng có rành rành rõ rõ con đường đạo mà vàng vàng ngàn ngàn chẳng chịu tu thì sanh tử luân hồi là cái chắc. Dạ A Di Đà Phật.